khi người ta êm ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn.
Mừng bạn quay lại với Góc Nhỏ Văn Thơ. Trong những tác gia của Từ Lực Văn Đoàn, Thạch Lam, Nguyễn Tường Lân luôn là cái tên ưa thích của mình, bởi cái nhìn hiện thực được viết nên từ một ngòi bút nhẹ nhàng, thủ thỉ và lãng mạn. Văn chương của ông không mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Bởi chủ tâm, ông không xô đẩy nhân vật của mình vào những hoàn cảnh éo le, tàn nhẫn. Trái lại, ông như một người đứng từ xa, quan sát lặng lẽ bằng cái nhìn đôn hậu với những mảnh đời, những thân phận nhỏ bé, côi cút và bất hạnh, để rồi khơi gợi lòng đồng cảm và thương yêu sâu sắc bằng văn chương của mình. Nếu phải ví von thì mình thường xem truyện của Thạch Lam như một lát cắt tinh tế vào giữa những bi ai. Ông chọn lựa rất khéo léo, tránh né những phần đau đớn nhất, chỉ để lại những sinh hoạt đời thường, những khoảnh khắc rất người. Nhưng âm ỉ đâu đó vẫn là thông điệp về số phận con người mà ông muốn nhắn gửi cho độc giả. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó qua tác phẩm mình muốn đem đến ngày hôm nay. Truyện ngắn Tiếng Chim Kêu, lần đầu ra mắt trong tập truyện Gió Lạnh Đầu Mùa của nhà xuất bản Đời Nay, in năm 1937.
Tiếng Chim Kêu. Một đêm mưa phùn ẩm ướt và tối tăm về cuối tháng chạp, hai anh em chúng tôi đi nghỉ sớm. Nằm trên giường, trùm chăn lên tận cằm, chúng tôi cùng nhau nói chuyện phím để đợi giấc ngủ. Trong căn phòng yên lặng, chỉ nghe rõ tiếng tí tách thông thả và đều đều của chiếc đồng hồ treo trên tường. Nhưng thỉnh thoảng, một cơn gió đưa đến văng vẳng những tiếng ếch nhái kêu ở cánh đồng quê ở chung quanh nhà. Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ để dưới đất, chiếu lên trần và tường nhà những bóng tối kỳ dị, hơi lung lay. Còn chiếc màn đỏ rộng treo ở giữa nhà thì tối sẫm lại, rủ những nếp vải mỏng manh và tha thướt. Bên kia chiếc màn ấy là giường của bà tôi và chị tôi nằm. Vào hồi nửa đêm, chúng tôi sực thức dậy. Gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tàu lá chuối. Từng luồng chớp loáng qua cửa sổ. Một lát thì mưa rào đổ xuống mái nhà. Anh tôi bảo, có lẽ là một trận bão to. Bão thì càng thích, mà thích thật. Tưởng tượng không có cái khoan khoái êm ấm nào bằng cái thú đắp chăn nằm ngủ mà nghe mưa gió ở ngoài. Đêm lúc bấy giờ lạnh hơn, lại càng làm cho mình thấy cái ấm trong chăn là dễ chịu. Tiếng mưa reo to và gió thổi như một thứ âm nhạc vui vui, ru ngủ người ta dần dần. Hai anh em chúng tôi vừa cuộn kín trong chăn cho ấm, vừa nói chuyện. Chúng tôi nghĩ đến, rồi thương hại những người lữ khách, vào giờ này hãy còn trên đường vắng, ướt như chuột lột và run như cầy sấy, đi vội vàng để tìm một chỗ trú thân. Chúng tôi lại ái ngại cho những nhà nghèo bên hàng xóm, giờ này vợ chồng con cái đều phải dậy để chống cái nhà lá, mà mỗi cơn gió mạnh làm lung lay, và để đem cái chậu thao hứng những chỗ dột nước. Khi người ta êm ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn. Chúng tôi đương ở vào cái tâm tình tốt đẹp ấy, thì bỗng nhiên anh tôi sẽ thích tay vào bảo im rồi nói khẽ. Có nghe thấy gì không? Tôi lắng tai. Qua tiếng gió, tiếng mưa ở ngoài, tôi nghe thấy có tiếng chim chíp như tiếng con chim kêu. Tôi bảo anh tôi. Tiếng chim chíp như tiếng chim kêu phải không? Phải rồi, tôi nghe thấy từ lúc nãy. Hai chúng tôi lại chăm chú nghe. Tiếng chim chíp khe khẽ và yếu ớt, hình như ở chiếc cửa sổ phía đầu cái màn đỏ đưa lại. Tôi hỏi anh tôi. Khoái, không biết con chim nó đến đây kêu làm gì nhỉ? Anh tôi chợt nghĩ ra. Thôi phải rồi, chắc hẳn là một con chim bị mưa gió đánh bạc đến đây trú. Tội nghiệp, chắc ở ngoài ấy nó rét lắm. Chúng tôi tưởng tượng ngay ra một con chim ướt át, xù lông ra vì rét, đến chỗ cửa sổ đòi vào vì nó thấy ánh sáng trong phòng ấm áp chiếu ra. Câu chuyện con chim gáy một hôm tránh bão tuyết, đến gõ cửa vợ chồng người cày ruộng, được hai vợ chồng nâng niu và rắc bánh cho ăn. Câu chuyện ấy mà hồi nhỏ chúng tôi đọc trong quyển bài tập đọc
bây giờ lại thoáng qua trong trí nhớ, làm chúng tôi đem lòng thương con chim vô hạn và muốn cứu vớt nó. Tôi bảo anh tôi, hay là chúng ta mang nó vào trong này cho nó ấm? Mang thế nào được? Sao lại không được? Ta cứ việc mở cửa sổ dụ nó vào có khó gì? Chứ để nó ở ngoài ấy thì nó chết mất. Ừ, phải đấy. Tuy nói thế, nhưng chúng tôi vẫn chưa dậy. Người nọ có ý đợi người kia, vì trời lạnh mà ra ngoài chăn kể cũng hơi ngại. Còn lưỡng lự thì bỗng ở bên kia tấm màn treo, chỗ phía chị tôi nằm có tiếng người ú ớ. Tôi bảo anh tôi, chị hai đã lại mê hẳn. Nói dứt câu lại thấy tiếng ú ớ càng to lên và càng rõ rệt. Chị tôi như định nói cái gì mà không nói được. Anh tôi phàn nàn, chị ấy độ này cứ hay mê, nói lảm nhảm luôn. Chắc chị ấy yếu. Tôi cũng nghĩ thế. Hai chúng tôi yên lặng một lát để xem chị hai có nói mê nữa không. Nhưng chắc chị tôi lại ngủ rồi. Chúng tôi lại nghe thấy vẫn cái tiếng chim chíp ban nãy, bây giờ hình như yếu ớt hơn. Anh tôi bảo, thôi, chú dậy đem con chim vào đi. Tôi ngần ngại, vậy bây giờ rét lắm anh ạ. Rét gì mà rét, chú cứ mạnh bạo ra thì không rét đâu. Hình như để trái với lời anh tôi nói, một cơn gió mạnh lọt vào phòng, làm lay động chiếc màn. Tôi rùng mình nói, rét lắm, ra bây giờ thì chết cống. Rồi tôi kéo chăn, trùm kín cổ. Anh tôi cũng kéo chăn lên, rồi bảo tôi, chú lười lắm, có ra kia mở cánh cửa sổ mà cũng không chịu khó. Bên kia màn, tiếng ú ớ của chị hai lại nổi lên. Thành thử tôi không biết câu trả lời của anh tôi ra thế nào. Một lát mới thấy anh tôi nói, chú có thương nó, bảo mang nó vào thì ra mở chứ. Tôi lúc bấy giờ đã buồn ngủ lắm, mắt đã díp lại, bèn quay mặt vào trong rồi bảo, thôi, mặc kệ nó anh ạ. Anh tôi gắt, thế thì còn nói chuyện. Rồi anh tôi quay lưng về phía tôi, kéo chăn trùm kín đầu, co chân ngủ, không nói gì nữa. Tôi còn lắng tai nghe tiếng chim chíp của con chim con như thiết tha gọi. Rồi một lát, tôi cũng ngủ nốt. Sáng hôm sau, khi chúng tôi tỉnh dậy, đã thấy chị hai đứng phích nước ở đầu bàn. Khi thấy chúng tôi ngồi dậy, chị nhìn chúng tôi mỉm cười hỏi, có phải tối qua hai chú cãi nhau về con chim không? Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Tôi hỏi, chị cũng biết à, lúc bấy giờ chúng tôi thấy chị nói mê mãi kia mà. Chị hai phá lên cười, đầu ngã về đằng sau, hai bàn tay che miệng, vì chị mới nhuộm răng. Chị cười như nắc nẻ, khiến chúng tôi không hiểu ra sao. Sau, chị vừa cố nén cười vừa nói, hai chú có biết cái tiếng chim chíp ấy ở đâu ra không? Đó là tiếng cây tre ở đầu nhà bị gió lay đấy. Tôi nằm ở gần nên nghe rõ. Đến khi thấy hai chú thương hại con chim, định mang nó vào mà sưởi, tôi buồn cười suýt nữa bị sặc. Mà định nói bảo cho chú biết là không phải, thì lại vướng thuốc nhuộm răng trong mồm, không nói được, thành ra ú ớ như người nói mê vậy. Chị tôi kể xong lại cười. Chúng tôi nghĩ đến cái nhầm tưởng hôm qua, cũng buồn cười nốt. Ba chúng tôi cười chảy mãi cả nước mắt. Sau anh tôi ngừng lại, vui vẻ nói, thế mà chúng em cứ tưởng có một con chim đáng thương nó đến gọi cửa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện ngắn của ngày hôm nay. Nhiều luồng phân tích cho rằng tiếng chim kêu ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu thương con người thông qua sự lo lắng và cảm xúc của hai anh em dành cho chú chim lạc đàn trong đêm mưa bão. Điều đó cố nhiên là đúng, nhưng mình lại nhận ra một sự thất vọng âm thầm với hiện thực trong tác phẩm này. Dù có đầy đủ điều kiện, đến cuối cùng, không ai trong số hai người đã đứng dậy để mở cửa sổ. Giai cấp trung lưu, dù lòng thương cảm có nhiều đến đâu, cũng vẫn hoài nghi và ngần ngại khi thực sự giang tay ra giúp đỡ những người kém hơn mình. Thạch Lam như phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, thừa nhận rằng dẫu lòng thương cảm luôn ở đó, không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh vì người khác. Nếu các bạn ưa thích truyện ngắn ngày hôm nay, thì hãy để lại những bình luận, chia sẻ, cũng như là đóng góp dành cho Góc Nhỏ Văn Thơ trên những kênh mà các bạn đang nghe, ví dụ như comment trực tiếp trên YouTube hay là ở trên Spotify, hoặc là để lại bình luận ở phần review của Apple Podcast. Ngoài các kênh phổ biến này, thì mình cũng có một cái kênh Facebook nơi mà mình đăng những nội dung cũng liên quan đến văn thơ hoặc là tiếng Việt. Ví dụ như là chia sẻ về những cái từ vựng hay mà hay sử dụng trong thi văn Việt Nam. Mình cũng, cái này chắc là cũng khá quen thuộc rồi. Mỗi tập mình đều dành một lời cảm ơn rất lớn dành cho những bạn đã đóng góp donate cho Góc Nhỏ Văn Thơ dựa trên tài khoản ngân hàng mà mình có để trong miêu tả của mỗi tập. Mỗi một cái sự đóng góp đối với mình là một nguồn động viên vô cùng quý giá, không có gì có thể sánh được, bởi vì là nó giúp cho mình có thêm điều kiện để có thể tập trung làm Góc Nhỏ Văn Thơ ngày càng tốt hơn. Do đó, nếu mà các bạn thật sự yêu mến Góc Nhỏ Văn Thơ thì có thể xem cái thông tin mà mình đã để ở trong mỗi phần và đóng góp một phần chịu ít chịu nhiều. Rất là cảm ơn tất cả mọi người. Rất mong sẽ được gặp lại các bạn trong những truyện ngắn hay, những bài thơ hay tiếp theo. Tạm biệt.